Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay nó hơi náo loạn một chút xíu, đó là lỗi ở anh Đăng Khánh chứ không phải là lỗi ở ai cả. Thì thưa quý vị biết là Đăng Khánh thứ năm mọi khi nghỉ thì đi chơi đâu thì không biết, bây giờ thì nói là nghỉ thì đi học, thì lớp học thì Phương Hoa biết là tan ra đâu là 2:30 gì đó, thì chẳng hiểu là đi đâu phải chi như ngày xưa mà còn nhỏ mà đi học thì bảo là đang mắc ăn bò khô hay đậu xanh đậu đỏ gì ở các cửa trường Trưng Vương Gia Long. Nhưng mà bây giờ thì nếu muốn ăn mấy thứ này phải xuống tận Hồng Kông lận thì đi đâu thì không biết, mà hóa ra là về hơi trễ cho nên rằng là vào chương trình không đúng giờ, và vì vậy nó làm náo loạn và thay đổi hết tất cả các cái chương trình của đài ngày hôm nay. Thì tội của anh Đăng Khánh nặng lắm, đáng nhẽ tội này là phải được xử vào lúc 2:30 phải không ạ, nhưng mà cha chính đã cứu anh Đăng Khánh cho nên là, nhưng mà tội thì khi nó có thì đâu vẫn hoàn đấy, không thể nào mà vì vậy mà có thể mà không có điều trần trước thính giả được.
hoàn toàn vô tội. Xin chào trễ quý vị thính giả của chương trình Văn học nghệ thuật truyền thanh. Thật Phương Hoa nói rằng là hôm nay thì Đăng Khánh nói rằng là đi học cho nên thế nọ thế kia, nhưng thật ra là phải nói như thế này là vì Đăng Khánh rất là bận học cho nên mà việc học thì không nói trước được, chẳng hạn như bài có khi nó khó rồi thầy lại cũng khó, thế rồi nhất là hôm nay thì ra khỏi trường ấy thì
đã trễ rồi.
Tuy rằng trễ nhưng mà lá thu vẫn còn vàng rơi lác đác thì làm sao mà có thể về ngay được chứ.
Ôi trời, thế thì đâu nhặt bao nhiêu cái lá vàng đem đi đâu vậy, hay là lại bắt chước gì chắc?
Không định làm bằng chứng gì cả. Nhưng mà cảnh lá vàng thì cũng làm cho bước chân có chậm lại, và vì vậy cho nên lên đến đài thì cũng có hơi trễ thật.
Và hơi trễ thành ra không vào được chương trình đúng giờ, và vì vậy nó làm cho mất hết cả mọi chương trình đấy. Hình như tội này thì không biết anh Đăng Khánh sẽ phải làm gì.
Thôi cái này để Chúa xử.
Chúa xử
vì đã có cha cứu.
Thưa quý vị, thôi thì nói thôi mà, nhưng mà thưa quý vị, bây giờ mà cãi theo cái kiểu này thì cũng không biết đến bao giờ. Thì bây giờ đáng nhẽ như thường lệ thì để mở đầu chương trình Văn học nghệ thuật truyền thanh thì bao giờ cũng mời Đăng Khánh gửi lá thư miền Tây đến quý vị thính giả. Thế nhưng mà thưa quý vị, cái lá thư miền Tây ngày hôm nay nó có cái tựa đề như thế này, quý vị nghĩ sao? Liền ông, ôi liền ông, cái của nợ ấy. Thì Phương Hoa nghĩ nội cái tít này không, nội cái tiêu đề này không thôi, Phương Hoa nghĩ là chắc là với Đăng Khánh Phương Hoa phải ngồi đây vài ngày để mà tranh luận về cái chữ liền ông, ôi liền ông này, nghĩa là của nợ. Thì không biết là quý vị có đồng ý là của nợ của quý vị không thì không hiểu. Nhưng mà trông thấy cái kiểu này thì giờ thì đã ít, về đến thì lại trễ, mà bây giờ mà ngồi đây mà tranh luận với anh Đăng Khánh về cái đề tài này thì Phương Hoa nghĩ là mình sẽ không đủ thì giờ để mà gửi đến quý vị thính giả rất là nhiều tin văn nghệ rất là hay ngày hôm nay. Thì thành ra quý vị có đồng ý với Phương Hoa là hôm nào xin đưa cái tiêu đề này ra public hearing đó thưa quý vị, và để chúng mình cùng thảo luận cái đề tài này, và lúc đó chắc là Phương Hoa có nhiều fan hơn, có nhiều quý vị phụ nữ đến giúp đỡ hơn, thì may ra Phương Hoa mới dám thảo luận cái đề tài này với Đăng Khánh.
Thật là cái đề tài của lá thư miền Tây hôm nay đó, thật ra Đăng Khánh chưa cầm trên tay, mà sau khi Phương Hoa lấy được từ ra đó thì là giấu biệt cho đến giờ, và bây giờ mới tiết lộ cái tên ra. Chứ còn nếu mà Đăng Khánh mà nhìn thấy trước á thì có thể là chúng ta đã dán về sớm, chứ không để mà có thể đi vào cái đề tài này là liền ông, ôi liền ông, cái của nợ ấy.
Vâng.
Thì quả thật hơi khiếp đảm. Thế chúng ta để tuần sau đi, có nhiều giờ hơn chúng ta sẽ đi cho nó rõ ngọn ngành.
Phương Hoa nghĩ một chương trình không thể nào mà cãi được cái đề tài này với anh Đăng Khánh đâu, thì Phương Hoa xin gửi cái này đến quý vị thính giả và phải đưa ra public hearing quý vị ạ. Vâng, thì thôi bây giờ mình hôm nay mình xin không có lá thư miền Tây, nhưng mà ngược lại để đền bù, Phương Hoa xin giới thiệu đến quý vị nhiều những cái tiết mục về tin văn nghệ, cũng như là xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái tiếng hát rất mới đối với quý vị, cũng như là một cái dòng nhạc cũng khá mới mẻ. Thế nhưng mà Phương Hoa đã bị nghĩa là lôi cuốn, bị cuốn hút bởi những cái bản nhạc ở trong một cái đĩa nhạc rất mới này, có cái tên, cái đĩa nhạc có cái tên là Em Bây Giờ Mắt Biếc và Tương Tư Khúc, do nữ ca sĩ Tâm Khanh trình bày. Thì thưa quý vị, tiếng hát Tâm Khanh chắc là còn mới mẻ đối với quý vị thính giả. Nhưng nếu mà quý vị thính giả nào đã từng nghe cái CD của Du Tử Lê, tức là cái CD Giữ Đời Cho Nhau phải không?
Xin Giữ Đời Cho
Nhau. Du Tử Lê, cái CD đầu tiên
Giữ
của
Đời Cho Nhau.
Giữ Đời Cho Nhau của Du Tử Lê đó, thì trong đó quý vị có nhớ là quý vị có nghe cái bản nhạc Về Từ Vô Vọng, nhạc của Hoàng Song Nhi, thơ Du Tử Lê với tiếng hát Tâm Khanh. Thì Phương Hoa được làm quen với tiếng hát Tâm Khanh qua cái nhạc phẩm Về Từ Vô Vọng đó, và từ đó giờ đi thì Phương Hoa vẫn rất thích cái tiếng hát này, và phải nói là tiếng hát rất là lôi cuốn. Mỗi khi Phương Hoa mà nghe vọng ở đâu đến thì Phương Hoa chỉ mong rằng là tại sao một người hát như thế này mà mình không biết và không có một cái CD ở trong nhà để mà nghe. Cho đến ngày hôm nay thì thật ra là Phương Hoa đã nhận được từ lâu, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới chính thức là cái này nó gọi là một bản, không phải một mình Phương Hoa nhận được mà Phương Hoa nghĩ rằng là quý vị cũng có thể có được nữa, là bởi vì sẽ có ở Phương My. Thì thưa quý vị, cái CD có cái tên là Em Bây Giờ Mắt Biếc. Nội cái tên Em Bây Giờ Mắt Biếc đã là hay rồi nhé. Và thưa quý vị, trong này thì Tâm Khanh hát và có phần hát đôi cùng với một người nữa, đó là
Khánh Tâm.
Khánh Tâm. Tâm Khanh và Khánh Tâm, hai người này chắc phải có liên hệ gì với nhau, bởi vì cùng một trung tâm đưa ra mà một người lấy tên là Tâm Khanh, xong người kia lại là Khánh Tâm, chỉ là cái sự đảo ngược của cái tên thôi.
Chắc là một sự nối tiếc. Hay, một sự
hay là tuy hai là một hoặc tuy một mà hai, thì cái này phải hôm nào Phương Hoa phải xin hỏi. Và cái trung tâm băng nhạc này cũng có tên là trung tâm Tâm Khanh ở bên Orlando, Florida. Thì thưa quý vị, bây giờ không muốn nói gì với quý vị thì nói, mà nếu mà cứ nói mà quý vị không biết thì nó cũng khó. Thì giờ để mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mà chắc quý vị cũng đã nghe nhiều người hát rồi, đó là nhạc phẩm Chị Tôi, nhạc và lời của Trần Tiến với tiếng hát Tâm Khanh.
Chiếc cầu nhỏ cồng cồng, hàng cầu trong nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đồng ơi à, chị tôi chưa có chồng. Con gái lưng ông có bao người hằng mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chỉ thương hai đứa em với mẹ già buồn đau ơi à, chị chưa muốn lấy. Chị tôi ngóng chờ xa tôi trở về làng thầm nhìn hàng câu sắc sơ lá trầu khô mộ chị tôi bé xinh đứng bên câu lẹ lói ôi à mộ người chưa có chồng chị tôi chưa lấy chồng.
Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chị Tôi, nhạc và lời của Trần Tiến với tiếng hát của Tâm Khanh. Thì quý vị nghĩ Phương Hoa vừa rồi giới thiệu tiếng hát Tâm Khanh như vậy có đúng không ạ? Tức là tiếng hát này thật là cũng rất là truyền cảm. Đấy là theo ý của Phương Hoa nhé, là rất là truyền cảm. Và Phương Hoa thấy cái sự luyến láy của cô này nó rất là nhẹ nhàng. Anh Đăng Khánh thấy vậy không?
Đăng Khánh phải xin phép Phương Hoa và quý vị giới thiệu một chút về cái băng nhạc này và đặc biệt là về người ca sĩ này, cũng như là nguyên cái trung tâm mà họ đã làm cái những cái tác phẩm này, Em Bây Giờ Mất Biết và cái Tương Tư Khúc. Thật ra thì chúng ta khi mà ngồi nói chuyện với nhau đó về âm nhạc đó, nhất là về tân nhạc Việt Nam và hải ngoại, thì mình hay nói như thế này là mình ở ngoài này mình gọi là xưa nay mình có rất nhiều những tiếng hát rất hay, nhưng mà mình đã đến lúc mà mình thấy rất là thèm và tha thiết muốn có những tiếng hát mới nữa, những tiếng hát mới đến với chúng ta vì
ở
hải ngoại đó mình hơi hiếm những cái tiếng hát mới.
Tại vì Đăng Khánh không có chịu cho Phương Hoa đi hát
ạ. Không thì Phương Hoa, quý vị cứ yên chí, bằng giờ này sang năm quý vị sẽ cầm trên tay một chiếc CD của ca sĩ Phương Hoa của đài VOVN.
Quý vị sẽ thất kinh và từ nay rồi đi sẽ đập cái CD player ra không thèm mua.
Đừng nghĩ thế chứ, phải cố gắng, quý vị phải cố gắng. Thì thưa quý vị, tiếng hát Tâm Khanh mà quý vị vừa mới thưởng thức đó, thật ra thì nói rằng là xa lạ đối với chúng ta hay là mới mẻ đối với chúng ta tại Houston. Nhưng mà thật ra thì Tâm Khanh cũng đã xuất hiện ở bên Cali trong suốt một năm vừa rồi, ở bên California. Và bên đó đặc biệt ở đài mình có một vài lần có giới thiệu một cái nhóm nhạc rất là mới và rất là hay, đó là cái nhóm vòng tay phải không?
Vòng tay
thì trong đó có một số những người khởi xướng ra cái nhóm
Ngô
đó
Tín, như
đúng
như
rồi Ngô Tín một những người
gì, Vi Khanh nữa đấy.
Đúng một số
Công
anh
Khanh,
em
Nguyễn Công Khanh.
Đúng rồi, Hoàng Công Khanh.
Hoàng Công Khanh đấy. Và Ngô Tín và...
Thì Đăng Khánh biết được rằng là Tâm Khanh đi sang bên đó đã được mời sang hát rất nhiều lần và trình diễn rất là thành công, bởi vì như quý vị thấy một giọng hát mới lạ, mới mẻ, rất là truyền cảm, hát rất là có hồn và nghe kỹ sẽ thấy một cái kỹ thuật trình diễn rất là điêu luyện. Và có những đặc biệt như là những cái chuyện mà cái cách
lấy
cái cách ngoài cái luyến lấy ngắt câu cả cái ép cái hơi thở nữa, cái
sao
kỹ thuật rất nhiều.
Có ép hơi thở.
Không, tự vì Đăng Khánh đã nghe đi nghe lại nhiều rồi, thì thấy rằng là bên đó những cái buổi trình diễn như là tự vì Đăng Khánh có nói chuyện với lại giám đốc cái công ty này là chính là anh Khánh Tâm đó, thì là cho biết rằng là bên đó chẳng những cái buổi ra mắt mà như cái vụ mà Tết vừa rồi
Tết vừa
đã,
rồi
là mấy nghìn người đã
Tâm Khanh đã
đó.
Trình diễn ở trong hội chợ Tết ở bên California và Tâm Khanh đã trình diễn ở trong các cái quán cà phê mà mình vẫn thường hay nói là cà phê gì nhỉ?
Chỗ của Nhật Hạ.
Chỗ của Nhật Hạ gọi là cà phê gì? Anh Đăng Khánh đã vào ở Artist, cà phê Artist rồi lại trong cái quán cà phê gì mà ngày xưa cái chỗ của Lê Uyên Phương gọi là Triều Tín.
Chỗ đó là do Hoàng Du Thụy hình như là
Hoàng Thụy Du hay Hoàng gì
Hoàng
ở trên đài
bên
và tức là Tâm Khanh đã xuất hiện nhiều lần ở bên California, nhất là trong những cái sinh hoạt mà có tính cách nó hơi nghệ thuật và nhỏ vừa vặn để mà thính giả nghe. Thì Phương Hoa có nói chuyện một lần khi mà Tâm Khanh gửi tặng cái CD này đó, thì là khi mà ca sĩ Lê Uyên đó, mà nghe Tâm Khanh hát lần đầu tiên ở trong cái một buổi trình diễn nào bên Cali đó, thì khi Tâm Khanh xuống đã được Lê Uyên khen rất là kỹ đó. Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là chắc chắn là nếu mà với một cái con người mà nghe nhạc nó ở trình độ bình thường như Phương Hoa thấy cảm nhận đó, thì thấy tiếng hát này là tiếng hát cũng đi vào lòng người đấy.
Nhưng mà phải nhận rằng là Tâm Khanh hát những bản nhạc rất là chọn lọc đó. Thì Đăng Khánh có dịp nói chuyện với anh giám đốc của trung tâm này, anh Khánh Tâm nữa, đây là một cái người rất là có tài và cũng rất là khó tính. Cho nên nếu mà mình cầm cái tự vì anh ấy muốn là tất cả những cái tác phẩm mà do trung tâm làm ra, tự vì đây là cái hòa âm như quý vị để ý đó, quý vị để ý cái hòa âm là anh Luận Hoàng đó, thì nghe kỹ đó sẽ thấy là hòa âm rất kỹ lưỡng. Vâng. Và những cái nhạc cụ đó, instrument ở trong đó thì được nhà sản xuất này cho biết rằng là
dùng những
nghĩa là chẳng hạn như piano là acoustic, rồi tiếng violon là tiếng violon thật, rồi rất nhiều cái, và đặc biệt là cái phần mixing nữa thì rất là kỹ lưỡng. Chẳng hạn có một lần Đăng Khánh nói chuyện với lại Khánh Tâm đó, thì trên cái cuộc điện thoại đó, mình nghe thấy anh ấy nói rằng là chẳng hạn như anh Đăng Khánh nghe chẳng hạn như là cái tiếng trống, cái snare drum hay là cái thanh pani nó phải ở trong cái dàn nhạc, nó phải ở phía bên tay trái của người nghe chẳng hạn thế, hay là clarinet mình phải nghe thấy nó ngay trước mặt này, chẳng hạn như cái trombone hay là cái contrabass mình thấy nó bên phải của mình, tức mình phải tưởng tượng nguyên một cái orchestra trước mặt của mình. Cho nên khi cái tiếng là stereo, tức là chứng tỏ là anh ấy rất là kỹ và rất là có kiến thức về âm nhạc. Thành ra là cái quality, phẩm chất của cái này, và không những thế đó, về phẩm chất của cái âm nhạc với cái tiếng hát này thì mình đã thấy bảo đảm, mà mình nghe mình thấy rồi. Thứ hai nữa là nhìn cái cách trình bày của cái bìa thì rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn.
Bây giờ thì nói nhiều cũng không bằng để mời, vì tiếng hát này hẹn mới rồi mời quý vị nghe một bản nhạc mà có lẽ là bản nhạc chủ đề của cái CD này, là bản nhạc có cái tên là Em Bây Giờ Mắt Biết. Cái tên rất là hay đấy. Nhạc của Ngô Tín, lời của Vũ Thành, và Ngô Tín với tiếng hát của Khánh Tâm. Thì thưa quý vị, Ngô Tín là anh Đăng Khánh có gặp ở bên Cali hôm ngồi cà phê Artist rồi đấy.
thì có vẻ khai báo với quý vị cả rồi đấy. Thấy, mình lang thang
thưa
ở bên
quý vị,
đó thôi.
Gặp Ngô Tín thì có khai báo, mà gặp ai đó thì không thấy khai báo. Tại sao mà anh Đăng Khánh trên đường đi toàn gặp những Ngô Tín với lại những Khánh Trường với lại những ai không còn đâu. Hình như không thấy nói gặp Nhật Hạ, Nhật Thiết, không thấy gặp ai cả.
Chuyện đi vào quán cà phê Nhật Hạ thì người chủ là ai thì kệ họ, mình không quan tâm, mình chỉ gặp bạn thôi.
Không, chỉ thí dụ thôi, là thấy về cũng có thông báo với quý vị thính giả là có gặp Ngô Tín, có gặp Khánh Trường,
vô tình Khánh Trường
hay là có gặp cái gì đó mà không thấy nghe gặp ai cả, mà ngay có chắc chắn là có gặp Nhật Hạ, vì vào quán cà phê Nhật Hạ là có gặp Nhật Hạ ấy, vậy mà cũng không nhớ là để mà nói rằng là
gặp Nhật Hạ thì làm sao mà nhớ được. Gặp Nhật Hạ phải quên ngay, bởi vì mình bị trạc tiền cà phê.
Vâng, thì thưa quý vị, mời quý vị nghe Em Bây Giờ Mắt Biết, nhạc của Ngô Tín với tiếng hát của Khánh Tâm.
Còn chiều sáng khi em bỏ ta đi, biển không còn dội sóng, dã tràng nằm ngủ khi em bây giờ mắt biếc, trôi giạt về phương nào, ta bây giờ nuối tiếc những nụ hôn ngọt ngào. Dài thương nhớ xót xa vô vàn, đêm tháng năm chưa lá rơi bên thềm, chiều hoang vắng nhớ như tơi bời, hoài niệm xa xưa đẫm trong mắt sâu. Tình yêu mãi xa tầm tay, biết em về đâu, cánh chim mù khơi, người ơi có hay, lòng anh vẫn mơ, ngày nào ta còn bên nhau. Ta theo bao tháng ngày, lời thề bay theo gió theo mây, kỷ niệm sâu khắc nhớ trong đời, chặt chiều hạt sương rơi, khúc hoài niệm đông đưa, ta ngậm ngùi tiếng nhớ, ôi tình quá mong manh. Chẳng không còn chiều sáng khi em bỏ ta đi, biển không còn dội sóng, dã tràng nằm ngủ khi em bây giờ mắt biếc, trôi giạt về phương nào, ta bây giờ nuối tiếc những nụ hôn ngọt ngào. Xót xa vô vàn, đêm tháng năm trôi lá rơi đêm thì chiều hoang vắng như đời người, hoài niệm xa xứ đẫm trong mắt say. Tình yêu mãi xa tầm tay, biết em về đâu? Cánh chim mù khơi, người ơi có hay? Lòng anh vẫn mơ, ngày nào ta còn bên nhau. Ta theo bao tháng ngày, lời thề bay theo gió theo mây, kỷ niệm sâu khắc nhớ trong đời. Chặt chiều hạt sương rơi, khúc hoài niệm đong đưa, ta ngậm ngùi tiếc nhớ, ôi tình quá mong manh. Chẳng không còn chiều sáng khi em bỏ ta đi, biển không còn dội sóng dã tràng nằm ngủ khi em bây giờ mất biết trôi dạt về phương nào. Ta bây giờ nuối tiếc những nụ hôn ngọt.
Vâng, thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Em Bây Giờ Mất Biết, nhạc của Ngô Tín, là Khánh Tâm trình bày, thì Phương Hoa Dân Hạnh giới thiệu hai tác phẩm của Trung Tâm Khánh Tâm là Em Bây Giờ Mất Biết và Tương Tư Khúc. Và CD này đã được phát hành khắp nơi và ở Houston. Quý vị có thể tìm thấy tại tiệm băng nhạc Phương My ở Hồng Kông cũng như là Phương My ở bên Downtown.
Riêng là nếu quý vị cần thêm những cái chi tiết về cái trung tâm này đó, thì họ có trên website đó, là địa chỉ là tamkhanh.com.
Vâng.
tamkhanh.com là vào trong đó sẽ thấy.
Nhưng
tất
mà
cả
nếu mà nói tamkhanh.com là Hoa tìm không ra đâu, đó là S Yahoo hay là S IO đâu, chứ nếu chỉ có tamkhanh.com thôi thì không biết là có ra không.
tamkhanh.com là một mình họ đấy.
Thế à, có ra. Ok, vậy đấy. Thì tốt
rồi. Yên chí.
Cứ vào. Phương Hoa thì tốt từ computer lắm mỗi lần.
Web tamkhanh.com là ra.
Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ mình gửi đến quý vị một số những cái tin văn nghệ rất là vui. Thưa quý vị biết nhạc sĩ Tuấn Khanh rồi phải không ạ? Tuấn Khanh về tác giả của những cái bản nhạc và phải nói là đã đi vào lòng quý vị, chứ không phải là lòng người nữa, lòng của quý vị đấy. Chẳng hạn như là Hoa Son Bên Thềm Cũ, Chiều Biên Khu, nhất là Chiếc Lá Cuối Cùng, Đêm Qua Trưa Mà Trời
Chưa Vội Sáng.
Đêm Qua Trưa Mà Trời Chưa Vội Sáng hay là cái gì sáng
đêm
quên rồi.
Chưa qua,
à, Đêm Chưa Qua Mà Trời. Hay là Sao Vội Sáng, vâng, rồi Dưới Giàn Hoa Cũ hay là Nỗi Niềm cái gì đó mà rất là hay, phải nói là mê lắm. Thì hôm trước ông vừa mới ra một cái CD là The Best of Tuấn Khanh đó, thì Phương Hoa có giới thiệu đến quý vị rồi. Thì bây giờ có một cái, ông không có ra thêm cái gì nữa thưa quý vị, nhưng mà ông ấy sẽ chính thức mở một cái câu lạc bộ lấy tên là Câu Lạc Bộ Hoa Xoan.
Hay chết thế hả? Hoa
Câu lạc bộ Hoa Xoan
có Bên Thềm Cũ không?
Không có Bên Thềm Cũ bây giờ, Hoa Xoan Bên Thềm Mới nhưng mà cũ nữa, hay là Hoa Xoan Bên Thềm bây giờ không cũ mà cũng không mới.
Gọi là Câu Lạc Bộ Hoa Xoan
bây giờ.
Thế bây giờ nếu chúng tôi muốn hoa khác thì thế nào đây?
Hoa phượng à hả?
không hoa phượng.
Hay hoa gì?
Không hoa phượng.
Vâng, thì không biết là hoa gì, anh Đăng Khánh chắc cũng còn giấu cái hoa trong ruột, thế nào sẽ phải khai thác riêng. Bây giờ không có đủ thời giờ để mà bàn đến cái chuyện của anh Đăng Khánh, chỉ biết rằng là thưa quý vị, ông nhạc sĩ Tuấn Khanh năm nay thì tuy đã 69 tuổi rồi, nhưng mà được bạn bè ghi nhận là ông có một cái biệt tài. Biệt tài này nó còn hay hơn là cái biệt tài mà làm nhạc của ông nữa. Đó là biệt tài nấu phở.
À, thế à?
Từ hơn cả đến chục năm qua, bạn bè đã nói rằng là ông ấy nổi tiếng về cái món phở của ông ấy. Bởi vì bạn bè ai đến thì đều được ông đãi phở hết.
Thì câu lạc bộ này có bán phở không?
Đây để Phương Hoa nói cho mà nghe là mặc dù được rất là nhiều người khuyến khích và nhiều người gọi ông hùn hạp nữa, mà chắc là Phương Hoa mà ở bên đó cũng dù ông ấy hùn hạp là mở tiệm phở, là bởi vì nội bán trông đang khánh không thôi thì một năm cũng được 300 mấy chục tô rồi. Thì ông ấy không chịu, nhưng mà bây giờ thì sau khi mà 69 tuổi rồi thấy ngồi nhà chắc buồn quá, ông bèn mở cái câu lạc bộ Hoa Xoan tại ngay nhà của ông, và ông chỉ bán phở riêng cho các hội viên thôi. Thì anh Đăng Khánh ghi tên đi để mỗi lần mà sang Cali thì còn có chỗ bán phở. Và thưa quý vị là cái tô phở đó thì chắc chắn là do chính tay của nhạc sĩ Tuấn Khanh nấu và ăn ngay tại trong nhà của ông Tuấn Khanh. Và nhất là phải nghe nhạc của Tuấn Khanh nữa. Và đặc biệt là nếu không là hội viên là không được. Thì nhiều người cho biết rằng là tài nấu phở của Tuấn Khanh thì cũng là có hạng lắm, cho nên họ tiên đoán rằng là rồi đây ngôi nhà riêng của người nhạc sĩ tài hoa này sẽ không đủ sức chứa và có lẽ phải trổ nóc. Chừng đó thì không biết rằng ông Tuấn Khanh có chịu mang cái món phở bất danh bức hư truyền này không để ra khỏi nhà ông ở chỗ khác không. Chứ còn chắc chắn là trong tương lai không xa thì nhà ông Tuấn Khanh phải trổ nóc, bởi vì để chứa người trên nóc nhà mới hết được những hội viên muốn ăn phở của ông.
Và hàng xóm Mỹ thì bắt đầu từ từ
từ từ dọn nhà đi
vì phở thơm quá.
Vì mùi phở ông nấu lâu lâu một nồi thì được, mỗi ngày ông nấu một nồi mà ông cho nhiều hồi thì chỉ có nước chết. Vâng, thưa quý vị, giờ một tin nữa cũng rất là vui, đó là ông Vũ Thành An thành lập Hội Nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại. Thì ông cho rằng là trước cái tệ trạng càng lúc càng có thêm nhiều trung tâm băng nhạc và các ca sĩ thâu nhạc, thâu thơ, làm chuyện mà không cần biết đến tác giả của tác phẩm đó là ai, thì nhạc sĩ Vũ Thành An giận lắm. Và ông đã đứng ra kêu gọi một số anh em văn nghệ sĩ để thành lập cái Hội Văn Nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tác. Thì trong một cái cuộc điện đàm mới đây nhất ấy, thì ông Vũ Thành An, tác giả của những bài không tên ở Oregon, cho biết rằng là việc làm đầu tiên mà ông và nhóm bạn hữu muốn thực hiện ngay là
thứ nhất tức là sẽ phổ biến rộng rãi một số điện thoại và một website cung cấp tất cả những tin tức liên quan tới tên tuổi tác giả, những ca khúc cũ mới đang được các trung tâm băng nhạc và video sử dụng. Thứ hai là sẽ nhân danh Hội Văn Nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại gửi văn thư tới các trung tâm băng nhạc và tất cả những ai mà đã từng sử dụng thơ nhạc truyện của tác giả thì mà bắt buộc mà không ghi tên những tác giả ở nơi bìa. Thứ ba là kêu gọi văn nghệ sĩ thuộc các bộ môn nghệ thuật ghi tên tham gia Hội Văn Nghệ sĩ hải ngoại để mà hội có thể thay mặt mọi người mà tranh đấu cho quyền lợi của họ. Và thứ tư là hội sẽ có luật sư chuyên về bản quyền sáng tác đại diện cho các hội viên.
Vâng, cái đó nghe thì cũng hơi ghê, hơi ghê thật đấy, nhưng mà thật sự người... ra nó là rất là reasonable, tức là nó rất là đàng hoàng, bởi vì ông ấy chỉ muốn rằng thì là Hội Nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại sẽ chỉ kêu gọi cái tinh thần công bình và ý thức tự trọng của những nhà sản xuất băng nhạc và những ca sĩ và những nghệ sĩ sử dụng những cái tác phẩm tâm óc của các tác giả thôi. Là bởi vì cái chuyện mà không trả tiền các tác phẩm của các quý vị đó, có lẽ các quý vị không giận lắm đâu, nhưng mà còn vứt luôn cái tên tác giả và đôi lúc còn cho tên khác vào nữa. Đúng, ông bảo vậy nữa. Thì cái đó là các ông ấy giận lắm, cho nên rằng là ông ấy bảo rằng là ông không nghĩ là một ai có thể chấp nhận cái tệ trạng này mãi, và nó cần phải được chấn chỉnh càng sớm càng tốt.
Nhưng mà Vũ Thành An ơi, chuyện nghe tưởng vậy mà không có dễ đâu.
Nhưng mà ông ơi, ông Vũ Thành An, ông vẫn còn làm được ca khúc Em Là Tặng Phẩm Từ Trời, thì cái chuyện mà người ta có không trả tiền của mình hay là sao? Có không có để tên mình thì chắc cũng không sao. Thế
sao?
Nhưng mà trên nguyên tắc về vấn đề mà gọi là về lịch sử đó, về mai mốt ấy, thí dụ như là Em Là Tặng Phẩm Của Trời của ông Vũ Thành An mà mai mốt lại để tên Phương Hoa là tác phẩm này thì cái đó không được, phải thưa quý vị. Thành ra thật sự ra cái việc mà thành lập cái này là rất đúng và rất là cần thiết nữa. Vâng, bây giờ thưa quý vị, một cái tin nữa mà Phương Hoa nghĩ là phải thông báo đến quý vị một cách rất là kỹ lưỡng, là bởi vì thưa quý vị là buổi ra mắt cái gọng kìm lịch sử của cựu đại sứ Bùi Diễm sẽ được ra mắt vào chiều Chủ nhật này đây, ngày 25 tháng 2 lúc 2 giờ chiều tại nhà hàng hàng Kim Sơn 4 ở Mai Lâm, Downtown, ngay chỗ góc của Congress và Mai Lâm đó. Quý vị vào chủ nhật thì quý vị đừng lo, cứ đậu tưới rưỡi xe ở xung quanh và ngay cái bãi parking
dễ dàng. Rất là đẹp.
Phòng rất đẹp. Phòng này đã ra mắt tác phẩm của nhà văn ngữ ông Thanh Thương Hoàng. Và thưa quý vị, cái phần giới thiệu tác phẩm và góp ý kiến thì của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư đại học ở bên Hòa Thịnh Đốn, và có ông Nguyễn Xuân Nghĩa, và là có thêm
có giáo sư Nguyễn Ngọc,
sư Nguyễn Ngọc Linh, và rất là nhiều quý vị ở trong ban biên tập của ngày nay như là ông giáo sư Hà Ngọc Cư và nhà báo Trọng Kim. Đặc biệt là quý vị Phương Hoa chưa biết mặt ông Bùi Diễn chắc chắn phải đến.
Không, mà hay lắm đấy.
Điều hợp chương trình là ông Trần Băng Thạch của tạp hóa Văn hóa Việt Nam, và cái hồi ký chính trị gọng kìm lịch sử của cựu đại sĩ Bùi Diễn này chắc chắn sẽ là một thích thú đối với quý vị nào, và nhất là những người mà muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.
Chắc chắn.
Thì vào cửa thì lẽ nhiên là tự do, quý vị mong quý vị đến thật đông để mà tìm
mình
hiểu.
Mình nhìn lại một cái đoạn đường lịch sử của đất nước mình, bao nhiêu những điều mà mình mong muốn được biết.
Và riêng Phương Hoa thấy là trong một cái buổi ra mắt sách thì đối với một người mà rất ít về biết về lịch sử Việt Nam này đó, thì Phương Hoa thấy rằng là có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, có ông Bùi Diễm, có giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, có ông giáo sư Hà Ngọc Cư và có nhà báo Trọng Kim là những người mà sẽ cho mình biết những cái chi tiết về cái quyển sách cũng như là cái lịch sử của Việt Nam, thì chắc chắn là một điều mà thích thú cho những người mà ít biết về, hãy là còn trẻ tuổi, nhất là những các bạn trẻ thì rất là cần. Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là chủ nhật này hẹn gặp 2 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn 4 ở đường Mai Lâm. Thì thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Và thưa quý vị, cũng vì có những cái chương trình bất ngờ, thí dụ như là chương trình tường trình từ Rome của Cha Chính, và việc anh Đăng Khánh đi uống cà phê đậu đỏ hoặc là đi ăn bò bía về trễ làm cho chương trình cổ nhạc không đến được, thì mong quý vị thông cảm, và Phương Hoa sẽ xin đền chương trình cổ nhạc vào một cái kỳ khác. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật truyền thanh cũng đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay của đài VOVN. Xin trân trọng kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên làn sóng 1110 AM KTK từ 3 giờ chiều đến 6 giờ 15 tối. Xin kính chúc quý vị một buổi tối còn lại thật yên vui và chắc chắn là đang có một bữa cơm thật ngon với gia đình.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mong vào đời.
đồng vun sông